Bất hủ phàm nhân, chương 180. Ta vĩnh viễn là đại ca. Góc truyện audio.com. A, hai thiếu nữ sinh đôi a một tiếng, liền có chút áy náy nói. Ta còn chưa kịp nói, Yên Nhi lúc đó vẫn đang bế quan. Mạc Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, cái gì không kịp, cái này căn bản là mượn cớ. Hắn không tin Linh Lung bà ban đầu là lừa gạt hắn, dù cho hắn không có cơ hội cùng thời gian đến hàng ngày tìm Yên Nhi nói chuyện, Linh Lung bà cũng sẽ nói cho Yên Nhi chân tướng mới đúng là. Yên Nhi, ta là Mạc Vô Kỵ, ngươi là thật không nhớ rõ ta. Mạc Vô Kỵ lần này không có đuổi theo, mà là lớn tiếng gọi một câu. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Mạc Vô Kỵ trên người, Mạc Vô Kỵ đi ra ngoài sắp tới một năm, không biết Yên Nhi là ai. Thế nhưng Vấn Thiên Học Cung, không ai không biết Yên Nhi là ai. Nàng là Vấn Thiên Học Cung duy nhất biến dị ngũ hành linh căn, cũng là người Vấn Thiên Học Cung tu luyện nhanh nhất. Tại một năm, liền vượt qua thác mạch cảnh, chẳng những mở đi ra rồi 100 nhánh linh lạc còn tu luyện đến thác mạch tầng 10, sau cùng trúc linh thành công. Thời khắc này Yên Nhi, đã là trúc linh tầng 7 cường giả. Có thể tưởng tượng, tại tương lai không lâu Yên Nhi cô nương có lẽ là Vấn Thiên Học Cung lứa mới thứ nhất vấn đỉnh chân thần cảnh cường giả. Nếu không phải lần này ngoại vực tu sĩ xuất hiện ở Thất Lạc Đại Lục sự tình, Yên Nhi sớm đã danh chấn toàn bộ Thất Lạc Đại Lục, càng là Vấn Thiên Học Cung con cưng giữa con cưng. Dù cho Vấn Thiên Học Cung bây giờ vì cùng ngoại vực tu sĩ đại chiến sự tình, Linh Lung bà cũng phái Sư Cẩm Văn theo tại Yên Nhi bên người. Sư Cẩm Văn chẳng những là một cái lục phẩm địa đan sư, thực lực của nàng tại toàn bộ Vấn Thiên Học Cung cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Mạc Vô Kỷ, là ngươi lại đem ta đưa đến cho sư phụ ta, thỉnh cầu sư phụ ta cứu ta. Yên Nhi nghe được Mạc Vô Kỵ ba chữ này, quay đầu đi trở về. Mạc Vô Kỵ mừng rỡ không thôi, hắn thật không ngờ sớm đã có người đem chuyện này nói cho Yên Nhi, đoán chừng là Linh Lung bà nói. Đúng vậy, là ta, Yên Nhi ngươi không nhớ rõ sự tình trước kia. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng nói, thấy Yên Nhi chủ động nói chuyện với Mạc Vô Kỵ, Sư Cẩm Văn tuy rằng không thoải mái, cũng không nói gì nữa. Yên Nhi chẳng những là đan tháp bảo bối, đồng dạng cũng là Vấn Thiên Học Cung bảo bối. Yên Nhi nhu hòa nói, Mạc đại ca, ta tuy rằng không nhớ rõ sự tình trước kia. Sư phụ cùng ta nói rồi, phải nhớ được ân tình của ngươi. Nếu không phải là ngươi cứu ta, ta có lẽ đã sớm chết. Tuy rằng Mạc Vô Kỵ từ Yên Nhi giọng nói đã hiểu nồng nặc lòng cảm kích thế, nhưng hắn cũng không có nửa điểm mừng rỡ. Yên Nhi không còn là trước cái kia kề cận hắn, Yên Nhi hết thảy đều vì hắn. Nàng rốt cục có tư tưởng mới của mình, có rồi chủ kiến của mình. Mạc Vô Kỵ rất muốn tiếp tục nói Bắc Tần quận quốc cùng Thừa Vũ lĩnh chủ quốc sự tình, việc này Linh Lung bà cũng không biết, cần chính hắn đi nói cho Yên Nhi. Thế nhưng Yên Nhi loại này cảm kích cùng độc lập, để cho Mạc Vô Kỵ đột nhiên mất đi ý nói cho Yên Nhi điều này. Đi qua liền đi qua sao? Hắn không phải là vẫn hy vọng Yên Nhi có chủ kiến cùng tư tưởng của mình sao? Hiện tại Yên Nhi có rồi, chẳng những có những thứ này, nàng còn có cường đại tư chất cùng sư phụ, chính bản thân hẳn là vì nàng cảm thấy vui vẻ mới đúng là. Mạc đại ca, cảm ơn ngươi, ta rất sớm liền muốn đi tìm ngươi, chỉ là vẫn đang bế quan. Lần này sư phụ không ở đây, ta quấn quýt lấy sư tỷ mang ta đi cùng ngoại vực tu sĩ đại chiến địa phương. Góc truyện audio.com, thử luyện, lúc này mới có cơ hội gặp mặt, đang khi nói chuyện Yên Nhi đã lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Mạc Vô Kỷ. Mạc đại ca, những vật này là tâm ý của ta, tuy rằng ta biết so với ân cứu mạng của ngươi mà nói, này căn bản cũng không tính cái gì. Còn xin Mạc đại ca không nên ghét bỏ mấy thứ này. Mạc Vô Kỵ theo bản năng tiếp nhận túi chữ vật, trên thực tế cầm túi chữ vật tặng người, bản thân chính là chuyện cực kỳ xa xỉ. Huống chi trong túi đựng đồ còn có cái gì? Yên Nhi, nếu là ngươi muốn biết trí nhớ trước kia, ta có thể nói cho ngươi biết. Một loại bừng tỉnh cảm giác nảy lên Mạc Vô Kỵ trong lòng, để cho hắn chính mình cũng không biết tại sao phải nói ra chính bản thân vốn không muốn nói. Yên Nhi lắc đầu, Mạc đại ca, sư tỷ nói cho ta biết, ta hiện tại sở dĩ tốc độ tu luyện so với người khác cũng mau hơn. Là bởi vì trong lòng ta sạch sẽ trong sáng, thần thanh khí sảng, không có bất kỳ tạp niệm. Nếu là ta biết rất nhiều sự tình trước kia, có lẽ ta không còn có loại tu luyện này tốc độ. Nhưng ta vẫn là vô cùng cảm tạ Mạc đại ca, cảm ơn ngươi. Nói xong Yên Nhi đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ. Có lẽ tương lai ta tu luyện thành công thời điểm, ta sẽ trở về tìm Mạc đại ca, xin Mạc đại ca giúp ta nói một chút trước kia chuyện lý thú. Trước kia là chuyện lý thú sao? Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn vẫn như cũ quen thuộc Yên Nhi, bỗng nhiên hào hứng bừng bừng hẳn lên. Yên Nhi mặc dù có thể nhanh như vậy tu luyện, ngoại trừ cùng nàng linh căn tư chất có quan hệ bên ngoài, nàng nói thần thanh khí sảng đích thật là một cái nguyên nhân trọng yếu. không có bất kỳ một cái tu sĩ có thể giống như Yên Nhi, không vì chuyện của ngoại giới quấy rầy, trong lòng cũng không có nhiều như vậy bừa bộn chuyện. Đa tạ Yên Nhi cô nương tặng, ta liền thu lại. Mạc Vô Kỵ thu hồi túi chữ vật, bỗng nhiên cười cười. Kỳ thực trước đây cũng không có gì, ta cũng quên không sai biệt lắm. Cứ như vậy đi, nếu là Yên Nhi cô nương sau này có cái gì làm khó, vẫn là có thể tới tìm ta Mạc Vô Kỵ, tại trong lòng ta, ta vĩnh viễn đều là đại ca của ngươi. Hừ, Sư Cẩm Văn hừ lạnh một tiếng, chỉ là một ngoại môn đệ tử, nói khoác mà không biết ngượng. Yên Nhi, đi thôi. Yên Nhi quay đầu hướng Mạc Vô Kỵ lần thứ hai cúi người hành lễ. Cảm ơn Mạc đại ca, Yên Nhi nhất định ghi nhớ ở trong lòng. Nói xong, những lời này, nàng không còn có ở lâu, chỉ chốc lát xoay người đi tới bên người Sư Cẩm Văn. Mạc Vô Kỵ nhìn đi xa Yên Nhi, trong lòng dâng lên một loại cảm khái. Hắn đi tới thế giới này hơn một năm, nhưng hắn còn không có triệt để lại đem tự mình thành một cái chân chính tu sĩ. Hắn làm rất nhiều chuyện, đều hỗn loạn tình cảm cùng tự tình. Thật giống như hắn lần này cố ý phải về đến xem Yên Nhi, thật giống như hắn còn băn khoăn Phỉ Bình Trụ cùng Đào Ngao phu phụ, thật giống như hắn vẫn rất áy náy để cho Thập Nhất Nương đưa Mạc Hương Đồng rời đi, bỏ qua Dược Tiên Môn đại hội. Mà Yên Nhi so với hắn sớm hơn sáp nhập vào một cái tu sĩ thân phận, nàng có ân báo ân, sau đó triệt để bỏ xuống tất cả theo đuổi tu sĩ đại đạo. Tuyệt không bởi vì ân tình hủy bỏ chính bản thân đại đạo, có thể nói công và tư phân minh. Đây cũng là hắn cần sao? Mạc Vô Kỵ lắc đầu, đây không phải là hắn cần. Hắn có con đường của mình, hắn đại đạo đều là chính bản thân suy nghĩ ra được. Với hắn mà nói, đồ đạc nên nhớ, vậy thì nhất định phải nhớ. Góc truyện audio.com, kỹ, nhưng vào lúc này, một người nam tử cõng sau lưng trường kiếm không vỏ đi chân trần rơi vào phía trước. Nam tử này đi chân trần, ánh mắt tại trong đại điện quét một vòng. Mạc Vô Kỵ liền cảm giác mình hình như bị một thanh lợi kiếm vài cái xé rách toàn thân quần áo bình thường giống nhau, cả người đều bị người nhìn thấu. Ra mắt chư trưởng lão, tại đây đi chân trần nam tử sau khi xuất hiện, trong đại điện đông đảo đệ tử đều khom người chào. Đi chân trần nam tử gật đầu, lập tức nói, lần này đi cùng ngoại vực tu sĩ đại chiến chiến trường, bởi ta cùng đan tháp Sư Cẩm Văn trưởng lão cùng nhau dẫn đội. Mời dưới trúc linh cảnh, ngoại môn đệ tử tạp dịch đệ tử rời khỏi đại điện. Mạc Vô Kỵ hơi sững sờ, chuyện gì xảy ra? Hắn vốn đang dự định theo mọi người cùng đi ngoại vực chiến trường xem, tốt nhất là thời khắc bảo vệ tốt Yên Nhi. Yên Nhi tuy nói tu vi so với hắn cao hơn, nhưng vẫn tại bế quan tu luyện, bên ngoài tu sĩ âm hiểm nàng kiến thức không nhiều lắm, nói không chừng giữa người khác chiêu, nàng cũng không biết. Thật không ngờ Kiếm Hồ mang đội người Chư Việt Sơn lại nói ngoại môn đệ tử không có tư cách đi chiến trường. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì phản ứng kịp, hắn nói với Nhâm Thiên Tinh. Nhâm sư huynh, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn suy đoán Nhâm Thiên Tinh nhất định sẽ đi cùng ngoại vực tu sĩ đại chiến chiến trường, nếu hắn không có tư cách vậy hắn trước hết đi vấn Thiên Thành xem. Yên Nhi tư chất cao như thế, lại có Sư Cẩm Văn ở một bên chiếu cố, hắn kỳ thực không cần phải đi quan tâm Yên Nhi an nguy vấn đề. Dù cho Mạc Vô Kỵ không có gì cả giải thích, Nhâm Thiên Tinh cũng mơ hồ hiểu một phần, hắn lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc sư đệ, ta tin chúng ta rất nhanh thì có thể gặp lại, sự kiện kia ngươi không cần lo lắng, ta phỏng chừng hắn cũng đi chiến trường. Này hộp đồ vật bên trong đối với ngươi có chỗ hữu dụng, ngươi cầm trước. Tốt, đa tạ Nhâm sư huynh. Mạc Vô Kỵ thu hồi đồ đạc xoay người rời đi. Nếu nơi này không phải là hắn một cái ngoại môn đệ tử tới địa phương, hắn liền không cần phải tiếp tục ở tại chỗ này. Hắn cũng hiểu rõ Nhâm Thiên Tinh nói ý tứ, đó chính là để cho hắn không cần để ý Kim Ngọc. Ngũ đại đế quốc xảy ra chuyện lớn như vậy, Kim Ngọc khẳng định đi chiến trường. Rời đi tông môn đại điện, Mạc Vô Kỵ mở ra Nhâm Thiên Tinh cho vật của hắn, phát hiện là một cái mặt nạ linh khí. Mạc Vô Kỵ trong lòng tràn đầy cảm kích, hắn tự nhiên biết Nhâm Thiên Tinh vì sao đưa hắn mặt nạ linh khí. Tuy Kim Ngọc không ở Vấn Thiên Học Cung, thứ này với hắn mà nói thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mạc Vô Kỵ vốn dự định trở về động phủ xem, nghĩ đến ngoại môn ngọn núi hắn cũng không có đồ gì. Có lẽ Triều Bất Hành coi như là một người bạn, hiện tại hắn đắc tội Kim Ngọc đi tìm Triều Bất Hành hiển nhiên không phải lúc. Hơi một do dự, Mạc Vô Kỵ còn quyết định đi Vấn Thiên Thành xem Chân Thiếu Khắc có đúng hay không tới rồi Vấn Thiên Thành. Lần thứ hai đi tới Vấn Thiên Thành sau đó, Mạc Vô Kỵ càng là cảm nhận được cái loại này ngoại vực tu sĩ xâm lấn tiêu điều. Vấn Thiên Thành hắn đã tới mấy lần, chưa bao giờ có như bây giờ. Chẳng những trên đường phố người rất thưa thớt, ngay cả này thương lâu cũng đều là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Mạc Vô Kỵ cố ý đi tới Lạc Hải thương lâu hỏi Cửu Nguyệt Đan các sự. Góc truyện audio.com, tình, để cho Mạc Vô Kỵ tiếc nuối là hắn từ Lạc Hải Thương Lâu nơi này cũng không có được tin tức Cửu Nguyệt Đan Các vào ở Vấn Thiên Thành. Lạc Hải Thương Lâu đồng dạng làm đan dược sinh ý, nếu Lạc Hải Thương Lâu cũng không có biết được tin tức Cửu Nguyệt Đan Các vào ở Vấn Thiên Thành, vậy đã nói rõ Cửu Nguyệt Đan Các đích xác còn không có đi tới Vấn Thiên Thành. Cửu Nguyệt Đan Các không có vào ở Vấn Thiên Thành, Mạc Vô Kỵ ngược lại cũng không lo lắng. Vấn Thiên Thành đất xây dựng rất khó lấy được, Cửu Nguyệt Đan Các là về sau người, không có cách nào ở chỗ này mua thương lâu cũng rất như thường. Vấn Thiên Học Cung hắn không muốn trở về, Vấn Thiên Thành cũng không có hắn chuyện gì. Mạc Vô Kỵ đang do dự có nên hay không đơn độc đi ngoại vực chiến trường xem, chợt nghe đến có người sau lưng kêu lên. Mạc Sư Đệ, thanh âm rất quen thuộc, Mạc Vô Kỵ quay đầu lại đã nhìn thấy một cái người quen, Sầm Thư Âm. So với trước mặt hắn vài lần nhìn thấy, Sầm Thư Âm sắc mặt càng là tái nhợt, thần tình cũng cực kỳ tiều tụy. Coi như là như vậy cũng khó mà che lấp nàng tuyệt sắc dung tư. Không tốt, Sầm Thư Âm loại tình huống này nhất định là tu luyện thiên lôi thất thức tạo thành. Mạc Vô Kỵ ý niệm đầu tiên chính là trốn nhanh lên. Cách chương.